tham gia cuộc thi này, giải thưởng là thế này thế kia, hãy đi mua vé số, trúng số mấy triệu, đúng không? Đều là những cái món mà làm cho mình ham, mình phóng chạy theo, tức là lôi dẫn mình đi ra ngoài không à. Thì tới khi đi tu một cái thì cũng là dùng dục để mà câu dẫn. Hãy niệm Phật được vãng sanh, hãy nhập thất để cho thấy tánh, tu cho được giác ngộ. Và cứ như vậy mình phóng chạy theo duyên trần, quên mất cái chỗ chí thân ở, phải xoay trở lại để thấy nó. Thành ra trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ mới nói là khi mà quy y, Ngài mới nói là từ nay trở đi gọi giác làm thầy, tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh. Nghe những cái câu rất là thấm thía, từ nay trở đi gọi giác làm thầy. Khi mà mình rất quý kính cái ông thầy ở ngoài thì đó là đạo đức, đạo đức đời thường. Nhưng mà nếu thật sự muốn giác ngộ thì phải quên luôn cái ông thầy ở ngoài mà trở về cái giác tự tâm. Đó mới thật là cái mới thật là có hiếu với thầy. Chỗ này chính sư ông cũng nói một cái câu rất là hay. Sư ông nói à, quý vị theo thầy, theo tôi xuất gia thì luôn luôn nghĩ phải đáp đền cái ơn. Trong cái buổi giảng mà này nè, ở những năm trước á, sư ông cũng nói vậy đó. Nhưng mà không biết chính khi mà trở về lại với cái ông Phật nơi mình á, đó mới thật là trung thành, là đi theo đúng, làm đúng những cái điều tôi chỉ dạy, thì lúc đó mới thật là đáp đền được cái ơn mà độ xuất gia. Khi quay về với sự tỉnh giác, sáng suốt tĩnh lặng thì như vậy là tự yên, chứ không phải đi kiếm một cái chỗ yên nào khác. Cho nên mới nói nếu người biết giữ tâm, giữ tâm thì đến bờ kia. Người mê tâm, bỏ tâm thì đọa tam đồ. Nghe rất là dễ sợ. Nếu mà mình mê cái tâm này thì đọa tam đồ. Tại vì khi mà mê, mê có nghĩa là lầm theo vọng tưởng. Theo vọng tưởng thì tạo nghiệp, tạo nghiệp thì đi trong ba cõi. Có một cái câu chuyện à, cô đọc lâu quá rồi cho nên bây giờ cũng nhớ mang máng thôi. Đọc hồi còn nhỏ xíu à, trong một cái hang núi có hai vị tăng à, lên đó ngồi thiền tu tập. Ở trong đêm quý vị à, không có ngủ nhiều, vẫn ngồi để thiền định. Có một vị khi đang ngồi như vậy à, cái ổng mở mắt ra thì ổng thấy có một cái bóng rất là lớn từ ở ngoài núi đi vào. Ổng thấy là ổng giật mình rồi. Ổng thấy cái bóng lớn đó càng lúc càng tới gần và đi vào ngay gần đến cái chỗ của ổng. Thì thấy rõ đó là hình một cái con quỷ rất là lớn, lớn vô cùng, che án trước mặt ổng. Và cái con quỷ đó khi mà ổng vừa nhận ra nó một cái thì nó đưa hai cái tay nó như muốn chụp xuống trên mình ổng. Ổng hết hồn hết vía, ổng đứng dậy ù té chạy. Ổng vừa rời khỏi cái bồ đoàn chạy một cái thì con quỷ này nó bổ chụp theo liền. Và ổng bán sống bán chết, ổng chạy thì nghe cái tiếng chân sầm sập sầm sập, con quỷ nó đuổi theo. Ổng chạy hết hồn xuống núi và đi xuống tới đồng bằng. Thì trong cái cơn hoảng loạn như vậy thì ổng sập té rớt vào trong một cái giếng cạn. Khi rớt xuống đó rồi lúc đó trời cũng vừa sáng. Khi trời vừa sáng thì không thấy con quỷ đâu hết. ông nhìn xuống chân mình dưới cái giếng cạn, thấy có một cái thây người, một cái xác người chết mà dường như là vừa mới bị giết, mới chết. Thì đang lúc mà hết hồn hết vía, không biết chuyện gì, đâu là đâu hết cả, thì nghe có tiếng người và tiếng la lối ở phía bên trên cái giếng. Ông mới lập tức kêu cứu, ông kêu lên để người ta tới kéo ông lên. Rồi khi nghe có tiếng người dưới giếng thì cái đoàn người bên trên họ mới thòng dây xuống, họ kéo ông lên. Thì đó là một cái giếng cạn, cho nên tuy là sâu nhưng mà người bên trên vẫn nhìn thấy bên dưới. Rồi khi kéo cái ông này lên rồi thì người ta mới thấy là rõ ràng dưới đó là cái xác người chết. Thì té ra cái đoàn người này đang đi kiếm cái người chết đó, đó là một cái cô tiểu thư ở trong huyện, đêm đó bị người bắt đi đâu mất. Và cái đoàn người này đang đi kiếm cái cô tiểu thư đó, và họ kéo cái xác đó lên thì rõ ràng, thì đương nhiên cái ông thầy này xuống đó với cái cô tiểu thư thì ông đương nhiên là bị bắt thôi, bị bắt vô tù, nhốt giam, vân vân. Thì ổng một mực kêu oan, vì ông là ông thầy cho nên ông quan ổng cũng công tâm xét xử. Và sau khi xét rành rẽ thì ổng để lại đó, rồi mới tiếp tục truy tầm thủ phạm cho tới khi bắt được cái người thật sự giết cô đó, vị tăng này mới được thả ra. Khi ông tăng này trở về thì sơ xác ốm o suy yếu, ổng lôi thôi lết thết đi về lại cái hang động cũ. Thì lúc đó trời cũng đã chiều tối, ổng leo lên lại cái chỗ cũ, trời tối rồi thì vẫn thấy cái người huynh đệ của mình đang còn yên tĩnh thiền định ở bên kia. Câu chuyện nó chấm dứt ngang đó. Thì chúng ta mới thấy mê tâm thì đọa tam đồ, phải không? Thì cũng vậy, ví dụ như trong chúng của mình đang cùng tu tập như vậy, đây là ví dụ thôi nha, đang cùng tu tập vui vẻ với nhau, cái tự nhiên có một người hôm nào đó cái duyên sao gặp ai đó, cái đùng cái thương mất tiêu, cái đi ra cái cưới người ta, cưới xong cái sanh con đẻ cái, rồi làm ăn, rồi bị phá sản, rồi con đau, con chết, rồi chồng chết, đây là ví dụ thôi nghe. Rồi cái trải qua một phen hoảng loạn, xong rồi cuối cùng chết hết ráo, cái thôi tỉnh ngộ đi về tu lại. Tới khi đi về lại chùa thì thấy huynh đệ mình vẫn yên ổn tu tập trong chùa từ nào tới giờ. Thì có giống cái chuyện ông Tăng bị quỷ đuổi không? Mà chuyện thứ hai này nó có xảy ra trên đời thường không? Cũng có, phải không? Biết bao vị thầy, vị cô ra đời, rồi sau một thời gian, rồi cuối cùng cũng trở về lại chùa. Thì trong thời gian đó, những huynh đệ trong chùa vẫn yên ổn tu tập, mà không trải qua cái cơn ác mộng kia, không trải qua cái lao đao kia. Cho nên gọi là mê tâm đọa tam đồ, có nghĩa là như vậy. Chỉ lầm theo cái vọng tình thì lập tức đi vào trong súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Súc sanh là cái tâm chạy theo dục vọng, ngạ quỷ là những cái tham muốn không có thể thành tựu được, cái tâm mong cầu khao khát. Và địa ngục là những cái bức bách, sân hận, vân vân, nó tương tự như vậy. Cho nên ở đây Ngài nói rõ, giữ tâm thì đến bờ kia, mà mê tâm thì rơi vào ba nẻo. Cái chữ giữ tâm này, giữ tâm, tâm là cái gì mà giữ? Tâm là ai mà giữ? Chính mình là tâm, lại còn nói giữ tâm. Cho nên ở đây phải quên lời mà đạt ý. Phải hiểu giữ tâm có nghĩa là nhưng cái gương vậy đó, đừng để bụi bám. Chứ không phải giữ là giữ cái tánh sáng của gương. À, có một cô gọi là cô Nguyệt Thượng. Đây là con gái của ông Duy Ma Cật. Cô Nguyệt Thượng tướng tốt, đoan nghiêm, mọi người đều yêu kính. Và người cầu hôn á, thì cứ đua nhau mà đến nhà cổ. Nhưng mà cô chí cầu xuất gia. Không biết trong kinh Duy Ma Cật có cái này không? Một hôm, Ngài Xá Lợi Phất khi đang đi vào trong thành thì gặp Đức Phật đi ra, à gặp cô đi ra. Ngài Xá Lợi Phất mới thầm nghĩ, cái cô này mới vào thành ra mắt Phật, không biết là đã đắc nhẫn hay là chưa đắc nhẫn. Đắc nhẫn có nghĩa là được vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ để mình thử hỏi xem. Cái Ngài mới đi tới gần, Ngài hỏi, cô đi đâu vậy? Thì cô Nguyệt Thượng trả lời, như Ngài Xá Lợi Phất đi vậy. Ngài Xá Lợi Phất mới cãi, tôi á bây giờ mới vào thành, còn cô thì đi ra thành, sao lại nói là như tôi được? Cô Nguyệt Thượng mới hỏi, thưa Ngài Xá Lợi Phất, các vị đệ tử Phật phải nương trụ nơi đâu? Phải nương đâu mà trụ? Ngài Xá Lợi Phất đáp, các đệ tử Phật y đại Niết Bàn trụ. Cái cô này mới nói, đệ tử Phật y nơi đại Niết Bàn trụ, nên tôi cũng như chỗ đi của Ngài Xá Lợi Phất vậy. Hết. Đại chúng thấy, Ngài Xá Lợi Phất thì chỉ thấy là tôi thì mới vô thành, cô thì đi ra thành, hai bên khác nhau. Cái đó có phải là cái biện biệt của ý thức không? Còn cô này thì chỗ trụ của cô là Đại Niết Bàn. Thế nào gọi là Đại Niết Bàn? Niết Bàn là chỗ vắng lặng. Đại Niết Bàn là chỗ vắng lặng trong tất cả mọi chỗ. Cũng như Đại Định vậy đó. Định là ngồi thiền yên định. Đại Định là an định trong tất cả chỗ. Thì cô này, cô đi đâu cô cũng an trú Đại Niết Bàn. Thì người xưa giữ tâm như vậy đó. Đó gọi là giữ tâm. Thì mình cũng được thôi, phải không? Mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm. À, khi nào quên á, thì mình phải khởi những cái câu như vậy. Còn khi nào nhớ thì cứ liễu liễu thường tri, rõ rõ ràng ràng. Thì đó mới thật là giữ tâm. Chứ không phải có một cái gì, có vật gì cho mình giữ, không có. Hoặc là giữ tâm còn cái nghĩa thứ hai là đừng có chạy theo vọng, đừng có phóng ra, đừng có gấp phóng ra. Cái này là cứ phải nhắc hoài. Chính khi mà cô nói những điều này cũng là một cách để tự nhắc mình, là mình ưa phóng ra lắm. Thành ra bây giờ luôn luôn mình có phóng thì phóng một chút thôi, có vui cũng vui một chút, có buồn buồn một chút, mà nói một chút chứ thiệt ra một ngày, hai ngày mà tỉnh là đã quý. Và đôi khi cả tuần mà mình chưa ra khỏi được một cái phiền não, nhưng mà mình vẫn nhớ để mà ra, để mà buông, thì một tuần mà ra được là cũng đã quý rồi. Hoặc là một tháng mà ra được cũng là đã quý. Chỉ có điều là phải biết ra, phải sống với cái chỗ thật. Chư Phật ba đời đều lấy tâm làm bổn sư. Luận nói rõ ràng giữ tâm thì vọng niệm không khởi, tức là vô sanh. Cho nên biết tâm là bổn sư. Như vậy chúng ta thấy, sư ông mới nhắc này, Giữ chân tâm chính là nhớ bổn sư, còn quên chân tâm đó là bội bạc bổn sư. Thì mình thấy cái điều quan trọng chỉ có hình chữ như hoặc là chữ chân tâm, hoặc là không có chữ nào hết mà hằng sống với cái biết này. Không những cái bài ngày hôm nay chỉ nói quanh cái chữ tâm, mà nguyên cả phần luận tối thượng thừa cũng chỉ một chữ tâm này thôi. Chỉ có điều từ cái chỗ hiểu này cho tới cái chỗ sống, nó cần một cái công phu tu tập. Cứ nhắc nhở hoài như vậy rồi thì mình cứ nhớ để mà mình tu. Ví dụ như bây giờ những cái gì đã qua, những cái gì đã quên là mình bỏ. Bây giờ mình có một tuần trước mắt, thì bây giờ từ thứ tư này cho tới thứ tư tuần sau, chúng ta có cùng nhớ cái ông chủ này không? Mình có móc ngoéo với nhau làm việc này không? Phải không? Thật ra thì cái mùa hạ cũng sắp đi qua, chỉ còn hơn một tháng nữa là hết. Thành ra bây giờ hôm nay mình học chỉ học về bản tâm, thì trong một tuần sắp tới, từ người nói tới người nghe, mình ráng ráng mình nhớ cái chỗ này ha. Trong một tuần này mình sẽ nhớ và gìn giữ cái chỗ này, thì như vậy mới gọi là không bội bạc bổn sư. Hôm nay chúng ta học ngang đây. Chúng sanh